tôi mới để đây mà ai lấy đi đâu, thì vừa biết lạnh biết nóng là chân tâm.
Bây giờ lúc nào cũng phải mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, chạm đâu cũng là chân tâm, thì hòa mai mình mới hôn lại được một cái thói quen trở lại cái thật, để mà xóa lần cái thói quen sống đi ra theo các duyên. Mấy cái này thì nó rất là quan trọng, chỉ có điều mình có chịu khó thực hành hay không thôi. Câu hỏi tiếp: làm sao biết tâm mình xưa nay không sanh diệt? Kinh Duy Ma nói: như không có sanh, như không có diệt, như là chân như Phật tánh, tự tánh thanh tịnh, thanh tịnh là nguồn của tâm. Chữ như này trong nhà thiền rất hay gặp. Như có nghĩa là không thay đổi theo duyên, trước sau nó vẫn như vậy. Ví dụ như một cái ly này, đại chúng thấy đó, mình xài có thể kỹ thì 5-7 năm nó mới bể. Mình thấy tới 5-7 năm nó mới bể, nhưng mà sự thực mỗi tháng, mỗi năm nó có hơi cũ đi hơn không? Có, nó có những cái trầy vẹt cũ kỹ đi. Có nghĩa là cái gì mà có hình sắc thì nó sẽ theo duyên mà nó bị đổi. Những cái đồ vật mà mình cất vô trong tủ, mình khóa lại thì nó ít tiếp xúc với duyên thì nó sẽ chậm hơn, nhưng mà lâu nó cũng sẽ đổi. Còn cái như này, chân như Phật tánh, thì trước sau không có hề đổi. Đây là tự tánh thanh tịnh, là nguồn của tâm. Cái chỗ mà chân như Phật tánh không sanh diệt này chúng ta được nghe hoài, nhưng mà làm sao để biết nó đây? Trong đây có người đủ cái duyên nhận ra, nhưng mà cũng có những vị chỉ nghe chứ chưa có thật nhận ra. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc để nhận chỗ này. Ba Tư Nặc là một vị vua, chắc là không có nhiều thời giờ tu tập, và cũng cái đời sống dục lạc, không có tinh chuyên để tu tập như mình trong chùa. Thì mình nghe Đức Phật chỉ dạy một người đang sống thế tục như vậy nhận ra cái chỗ không sanh diệt này như thế nào. Phật bảo vua Ba Tư Nặc: nay ta chỉ cho ông cái tánh không sanh diệt. Đây là Phật chỉ. Thì bây giờ quý vị có muốn nghe Phật chỉ để nhận ra nơi mình không? Nếu mà muốn nghe thì quý vị ráng nghe từng câu từng lời y như ông vua này coi. Tại vì vua Ba Tư Nặc sau khi nghe Phật chỉ xong thì vua có chỗ vào. Thì bây giờ mình nghe, tôi thử hết cái đoạn này mình có chỗ vào hay không ha? Phật nói:
đại vương, những cái này chúng ta đã biết hết rồi, hầu hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình hãy nghe như là mình đang nghe một cái lời trùng tuyên của Phật bằng tất cả cái tâm mới mẻ của mình. Đại vương, năm ông mấy tuổi thì thấy nước sông Hằng? Bạch Đức Thế Tôn, khi con lên 3 tuổi, mẹ dẫn đi lễ thần Kỳ Bà Thiên, đi ngang qua sông, lúc ấy thấy nước sông Hằng. Này đại vương, như ông vừa nói, khi mà ông 20 tuổi thì già yếu suy hơn 10 tuổi, đến nay đã 60, thay đổi theo từng năm tháng. Vậy thì khi ông 3 tuổi thấy nước sông Hằng, bây giờ 62 tuổi thấy nước ấy như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, không khác. Đức Phật bảo: ông tự buồn mình tóc bạc da nhăn khác hồi trai trẻ, còn cái thấy sông Hằng hiện giờ với cái thấy sông Hằng lúc nhỏ có già trẻ không? Bạch Đức Thế Tôn: thưa không. Phật bảo: mặt ông tuy nhăn mà tánh thấy không nhăn. Cái có thay đổi thì có sanh diệt, còn cái không thay đổi thì không sanh diệt. Hết đoạn này. Mặt mày mình thì nhăn và nó già theo năm tháng, có thay đổi cho nên có sanh diệt. Còn cái thấy, cái hồi mà mình nhỏ xíu, nhỏ xíu mới biết khóc ấy, hoặc là cái má mình mới cầm tới một cái bình bú, cái bình sữa bú, thì khi mà vừa thấy cái bình bú đưa tay ra đòi, thì cái thấy bình sữa hồi đó với bây giờ trưa hôm nay người ta cúng một cái bánh ngon, ví dụ như vậy, mà mình thấy cái bánh ngon, thì cái thấy bánh ngon này với cái thấy bình sữa của cái em bé mà oe oe khóc đó, đố đại chúng khác hay là giống? Giống hay khác? Cái thấy không khác, không đổi, không đổi chút nào. Đại chúng có đồng ý như vậy không? Ngày đó cái đứa bé đó mà thấy cái bình sữa, và bây giờ mình thấy cái bánh, cái thấy mà không phân biệt này, cái vừa thấy bình sữa đó, cái thấy đó không khác. Nhưng mà khác là cái chỗ, cái phân biệt tiếp, cái niệm thứ hai, cho nên gọi là cái niệm thứ hai. Thấy những cái bánh rồi, cái là chạy theo bánh to, bánh lớn, bánh vàng, bánh trắng, phải không? Đó, thì cái đó thì nó đổi và nó che mất cái trước. Thành ra cái đường tu mà nó gian nan, mà nó lận đận, mà đại chúng biết mình tu mà gọi là A Tăng Kỳ Kiếp ấy, là vì cái chỗ khó này đó. Từ cái thấy cái bánh mà cho tới thấy bánh ngon, bánh dở, bánh của chị, của tôi, nó xa hay nó gần, thưa đại chúng? Nó chỉ khoảnh khắc là nó đã nhảy qua cái bước thứ hai rồi. Cho nên một ngày mình sẽ lầm mấy chục lần và mình nhớ được mấy lần, thưa đại chúng? Mình nhớ lại ngay cái tánh thấy, hay là mình thường nhảy băng qua cái biện biệt, phân biệt? Đại chúng nói là mình thường ở chỗ nào? Và để nhớ lại, dừng lại chỗ tánh thấy này khó hay là dễ? Khó hay dễ? Khó, phải không? Rất khó, rất khó. Vì vậy cho nên mới phải tu A Tăng Kỳ Kiếp, là cái chỗ này. Nó không hình tướng, và cái thói quen của mình là phóng đi rồi. Tăng hỏi Ngài Diệu Châu: thưa Thầy, con có dạy trong cái thế giới hiện tại tánh này chẳng hoại, thế nào là tánh này? Ngài Diệu Châu trả lời: tứ đại ngũ ấm. Vị Tăng cãi lại: cái ấy là cái hư hoại, thế nào là tánh này? Ngài Diệu Châu: tứ đại ngũ ấm. Ông Tăng á, ông hỏi cái tánh chẳng hoại, mà câu đáp của Ngài Diệu Châu là gì? Tứ đại và ngũ ấm. Mà tứ đại ngũ ấm có hoại không? Hỏi. Cho nên ông nói: không, con chỉ muốn hỏi cái tánh không hỏi. Lần thứ hai Ngài Diệu Châu cũng trả lời: tứ đại ngũ ấm.